Thánh giả đó nói, mỗi lần khi mà chúng tôi dạy và chúng tôi nói một cái việc gì học trò mình đó, là chúng tôi hay cứ canh cánh trong lòng mình và hãy mình có học trò mình phải làm gương, mình làm gương và mình nói con hãy coi chừng cái đó thì mình phải coi chừng nhiều hơn, phải không rõ ràng vậy? Bởi vì mình không tin mình mà, cho nên mình mới nhiều khi mà mình lớn tiếng mình nói và mình nói một cách mạnh mẽ thì mình phải biết rằng tự mình phải mạnh mẽ. Rồi cái nhiều khi không có học trò, không có gì đó mình thôi cứ thả, từ từ thì thể lại cũng được, nhưng quý vị biết rằng cái gì đã đi qua cái đó không trở lại. Một ngày đi qua là một ngày không trở lại, và hành động nào đã hành động rồi đó thì khó lặp lại lần thứ hai. Thường thường là chúng ta cứ hối hận thôi. Mà quý vị biết địa ngục đó thường thường được lót bằng những ý định tốt đẹp. Ở địa ngục đó được lót bằng những ý định tốt đẹp, nhưng mà mình chỉ ý định thôi, thành ra vẫn rơi địa ngục thôi. Nó đơn giản như thế, tức là địa ngục luôn luôn được lót bằng những dự định tốt đẹp. Đó, thì cái điểm quan trọng là chúng ta đừng có để, tức là đừng có để cho mình chỉ lót bằng ý định tốt đẹp, mà chính cái hành động của mình phải là hành động tốt đẹp mới có thể đem lại lợi ích cho mình tương lai. Chúng ta qua cái thứ tư á, là quán pháp vô ngã. Cái này quan trọng rồi. Chúng tôi nói nhiều lần, mỗi việc được nghe nhiều lần. Cái pháp ở đây á, là tất cả các pháp. Đó, các pháp có hình, có tướng, không hình, không tướng đều gọi là pháp cả. Mà khi mà quán thì các Phật tử thấy rằng đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc và tất cả các sơn hà đại địa, vợ, chồng, con, cái, bản thân mình, rồi tự ngã mình, không cái gì là của ta cả. Quý vị phải quán được như vậy. Tức là không phải không cái gì là ta, không gì là tự ngã của ta, và không cái gì là của ta cả. Đó là cái chữ này là quán pháp vô ngã. Và chính cái chữ vô ngã này là gì quý vị biết không? Vô ngã này là niết bàn. Cho nên nhiều khi mình muốn cầu an lạc, mình muốn cầu được yên vui, mà chúng tôi xin nhắc lại, và quý vị mà nếu có thật sự tu á, thì mình không có gì để buồn, là mình đừng bao giờ bị mâu thuẫn trong cái tâm lý của mình. Nếu mình muốn cầu niết bàn á, thì mình cứ cầu niết bàn. Nhưng mà đã cầu niết bàn á, thì quý vị nhớ đừng bao giờ đam mê những cái gì xung quanh mình, nó thuộc về tự ngã. Chứ nếu không là mình bị mâu thuẫn với chính mình. Mình mâu thuẫn chính mình. Là vì khi mình một cá thì mình cầu, cầu được về nước bàn, cầu được an lạc, cầu được thiên đường. Nhưng một bên á là chồng cũng chồng của tôi, vợ cũng vợ của tôi, nhà này là của tôi, tất cả những cái gì mà nó đam mê gì mình nào á, thì cái đó xa rời con đường nước bàn này. Thành ra mình tự mình mâu thuẫn với mình, tự mình không hiểu được mình. Và quý vị biết rằng khi mà mình không hiểu được mình á, thì không bao giờ mình thành đạt được cái gì trong cuộc đời cả. Ở đây cái chữ mâu thuẫn mà chúng tôi nhắc lại, quý vị thấy rằng không phải một mình quý vị, mà tất cả người trong cuộc đời đa số đều bị vậy. Giống như khi mà các vị vô cầu nguyện, hay là khi mình cúng cầu siêu cho cha mình mẹ mình, có nhiều người rất là lạ mời chú Đăng tới tụng kinh cầu siêu. Hỏi cầu siêu làm gì? Cầu cho cha con hay cho mẹ con được siêu sinh tịnh độ. Nhưng mà khi đốt nhang là giấy là cúng cừng á, là cầu trong bà cho mẹ ở gần để phù hộ cho con mấy đứa cháu mạnh giỏi làm ăn. Một đàn á thì thương yêu rồi khóc lóc rồi cầu ở gần, rồi một đàn á thì nhờ ông thầy tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh A Di Đà tụng về tịnh độ. Rồi một bên lâu lại là cái linh hồn biết gì đâu, cái tội nghiệp cái linh hồn vậy không biết gì đâu đâu. Thành ra mình dứt khoát hãy ông chết rồi á thì ông đi về tịnh độ đi. Bây giờ có mấy ông thầy tới rồi, nếu ông dẫn ông được đi thì ông đi dùm, ông không dẫn ông đi được những bàn ông đi đâu ông đi. Không dính dáng tôi nữa đâu, bởi vì cuộc đời giữa chúng ta chỉ có một mất xích là sanh và tử. Bây giờ tôi còn sanh, tức là sống. Ông tử, hãy ra đi và nhẹ nhàng ra đi. Mình không còn dính nữa đâu, mình phải lo cho cái hiện tại và cuộc đời sắp tới là những cái gì làm tới cuộc đời. Còn người đã chết, hãy để họ nằm yên với tứ đại, để họ trở về tứ đại và linh hồn họ tự tìm con đường giác ngộ của họ đi. Đó. Thì bây giờ mình nếu mà mình trước phát thì mình rất là khỏe. Đằng này không, mình đang thì nước thầy tới tụng kinh siêu độ, cầu cho siêu tịnh độ. Thì mình đọc nghe thì nghe cũng có thể thanh thoát, có thể siêu đi. Nhưng mà bên đó thì khóc lóc rồi cầu xin rồi năn nỉ ở lại nữa, rồi cứ thương nhớ hoài thì coi vậy thì rõ ràng người ta mâu thuẫn quá. Cái gì đó mà tội gì cho mấy ông thầy cũng đọc hoài không biết lần nào mà tới nữa. Không đọc hoài không biết lần nào mà tới tịnh độ nữa. Bởi vì một người lâu người kéo làm sao được. Giống như mình nói rằng Chúa mình cũng cầu, Phật cũng cầu, không biết về nước nào cái yên đi. Tội nghiệp nhất là cái linh hồn đó. Linh hồn đó lúc đó nó yếu đuối, nó dơ dẫn lắm. Thành ra nó chỗ nào nó cũng muốn tựa cho nó. Nghe câu kinh thì cũng thích đi theo kinh, mà thấy vợ cũng thương. Cái rồi hai đường như vậy là biết đường nào thiên đường thì một hai bên mình sao. Do chỗ đó mà người có ý thức là người phải dứt phát. Khi nào mà cha mẹ mình bỏ qua đời hoặc vợ chồng con cái, dứt phát cái tâm niệm thương yêu là làm cho người ta được nhẹ nhàng. Rõ ràng vậy, mình muốn thương yêu là mình muốn làm cho cái linh hồn nó được nhẹ nhàng, không bị đọa lạc. thì mình đừng để linh hồn nó dính dấp với mình vào cuộc sống nữa, họ mới dễ dàng được. Còn nếu mình thương yêu với tính chất nữa là ràng buộc vậy là chỉ thương yêu đó nó mới chất hại thôi, chứ không phải là nhẹ nhàng. Thành ra ở đây khi mà các vị mà tu mà quán được cái pháp vô ngã này đó, là điểm thứ thứ tư đó, thì quý vị mới thấy rằng tất cả cuộc sống chúng ta đều không có ngã, không có gì là của ta cả. Giống như bây giờ mình bắt đầu già rồi, tóc bây giờ nó xanh đó, bây giờ dùng cho mình có nhuộm đi nữa, tóc mà nó bạc rồi bây giờ mình nhuộm đi xanh nữa, mình nhuộm nhiều lần nữa rồi bây giờ nó rụng, nó vẫn rụng. Răng bây giờ dùng mình có kỹ, dùng kem loại tốt ngậm muối bao lâu á, thì 50-60 tuổi em bắt đầu nó lung lay rồi nó cũng rụng, vì nó cũng thật là của mình. Nó mình cứ nhớ đi, vì cái cuộc đời chúng ta đang sống đây gọi là trần gian, là quán trọ, kiếp con người là cách biểu hình, chỉ ở tạm rồi lại qua đi. Cho nên cái quán trọ mà chúng ta đang mang đây, tức là cái thân tứ đại này đó, là người nào mà có tiền nhiều á, ở được 94 năm nhân sinh tụ niệm thôi, là có tiền nhiều ở quán trọ đó, nhưng mà chưa biết hồi nào đi. Còn nếu quý vị nào mà ít tiền hơn thì có nhiều người có 10 năm ra đi, 5 năm đi, 1 năm đi, hoặc 40 năm cũng ra đi thôi. Và khi mà mình từ bỏ quán trọ này đó, thì tự nó trở về với nó, không ai bắt buộc hết. Thịt nó trả về cho đất, nước nó trả về cho nước, rồi máu trả về cho máu, tất cả đều trả về cho cuộc sống, không có còn ai dính dáng nữa. Cho nên mới gọi là phải quán được các pháp này là vô ngã. Mà cái pháp vô ngã là quý vị nhớ rằng không những là pháp thế gian là nhà cửa ruộng vườn không, mà cái chúng tôi nói như khi nãy đó là chánh pháp còn phải bỏ đi huống hồ thôi. Tức là đừng cái chấp cái pháp mình tu, cũng đừng nói rằng mình nghe kinh vậy là hay, hoặc là mình vô mình tu vậy là lâu, mình thọ người giới là hay là quý, còn những người họ không thọ giới là họ dở, hay là mình là phật tử còn những người đời là họ hung hăng tàn bạo hoặc là sao đó. Khi nào mình còn thấy pháp mình chứng á, là mình vẫn chưa đạt được vô ngã. Thì quý vị nhớ là cái chữ vô ngã nó còn nghĩa là ngoại trừ cái pháp hữu vi á, nó có cả pháp vô vi, tức là cái pháp mà chúng ta đang tu á cũng là vô ngã, không có gì là của ta hết. Đừng thấy rằng tôi là tốt, tôi tu về tôi giữ được 10 giới, hay là tôi về đó tôi không nói dối, hay là tôi không trộm cắp đó, thì quý vị nhớ là đừng bao giờ tự hào về cái đó. Lần trước chúng tôi nói hay khi nào mình nói mình không trộm cắp á, tức là trước kia mình có trộm cắp rồi, vậy thôi. Vì vậy mình mới biết rằng mình không có giữ giới gì đâu. Cái tự nhiên người tốt là người không trộm cắp thôi, mà người tốt người có uy tín là người không nói dối đâu. Cho nên chữ giới ở đây tức là để hệ thống hóa một vấn đề, nhưng mà người tốt là tự họ đã ứng dụng. Giống như người tốt không có tài dâm, không có phải là bên đây có vợ rồi mai đi kiếm người khác, không có vậy. Vì họ không có tài dâm là vì bản chất của họ là bản chất tốt, như vậy không cần giữ giới tài dâm họ vẫn không tài dâm. Còn nếu người nào ở đầu tư là người không tài dâm thì chính lần trước kia anh ta tài dâm nhiều, giống như cái mà chúng tôi nói khi nãy thì như vậy. Đó là chúng ta qua bốn niệm xứ. Thì cái pháp này nó hơi quan trọng nhưng mà không có thời giờ, và chúng ta chỉ đi nó đi xuyên thôi. Và cái thứ hai nữa là tứ chính trần. Tứ chính trần thì đọc nắng của những người nghe này, nó gồm có bốn cái, tức là niệm dục tấn huệ đó. Đó thì trong bốn cái tứ hỷ túc là niệm dục tấn huệ, nhưng mà tứ chính trần nữa là bốn cái tinh tấn. Ví dụ tinh tấn gì? Tinh tấn là những điều ác đã sinh, tinh tấn diệt trừ những điều ác chưa sinh, tinh tấn đừng cho sinh ra. Tức là cố gắng khi năng cái niệm ác mà nó muốn sắp sửa sinh ra, mình cố gắng làm cho đừng cho sinh ra. Và điều nào nó lỡ sinh ra rồi đó thì mình cố gắng đừng cho nó không khởi nữa, tức là nâng nó lại. Giống như bây giờ người ta nói rằng có mà mình nên có kế hoạch đó. Kế hoạch là ví dụ kế hoạch quá gia đình chẳng hạn, mình có lỡ hai con rồi thì cố gắng đừng cho thêm nữa, vì nếu có thêm nữa thì nó mất hạnh phúc đi. Do đó nên chữ tinh tấn đây nó cũng là một niệm thiện, tức là đừng cho sinh ra. Và nếu việc tốt rồi chưa sinh đó, thì mình ráng làm cho nó sinh ra. Lâu nay là tánh mình hơi bổn thẻo, nhưng bây giờ vì mình thương người, mình thấy người ta nghèo nó khổ sở, mình nghe tin rồi mình mở rộng, mình đem tiền cho bố thí, tức là mình làm cho sinh ra. Và mình đã là sẵn tốt rồi thì bây giờ mình gặp những hoàn cảnh nào mình cố gắng làm cho nó tốt hơn, thì trong bốn cái tinh tấn này gọi là tứ chánh trần. Và tứ thì ý tốt á là bốn cái, là niệm dục tấn huệ, là bốn cái nhớ nghĩ của mình á. Một là niệm là mình nên nghĩ nhớ, các phật tử mình tập nghĩ nhớ các điều thiện, nghĩ nhớ nghĩa là niệm thiên, niệm phật, niệm pháp, niệm tăng, là mình niệm những điều thiện để cho trong lòng mình nó thanh thản. Và mình dục tức là ưa muốn. Ưa muốn đây tức là không phải ưa muốn là những cái dục là những cái tà pháp, những cái tà kiến và những cái nghĩa là ác pháp. Mà dục ở đây á tức là mình muốn tu, muốn thành tựu và muốn trở thành cái người thánh thiện, gọi là dục. Và cái thứ ba là tấn, là một trong những cái đầu là tinh tấn, siêng năng từ vững, làm những cái điều tốt cuộc đời và đem lại hạnh phúc cho cuộc sống. Và cái thứ bốn là huệ, tức là trí tuệ. Mình tinh tấn, mình bồi dưỡng trí tuệ cho mình. Mình nghe kinh, học pháp, đọc sách để mình mở mang tâm ý, để cho cái tâm mình nó không bị hạ liệt, nó không bị nữa là gọi là tri kiến nhỏ hẹp nó ràng buộc mình, thì cái đó gọi là dễ. Thì khi nào mà các vị đã đi qua bốn cái này nữa, tức là tứ chánh cần rồi tứ nhĩ túc á, thì quý vị thành đạt được nó là năm cái gọi là ngũ căn. Ngũ căn nó gồm có tính, tấn, niệm, định, huệ. Tính tức là lòng tin của mình á, mình có một cái niềm tin một cách sâu sắc về Phật pháp tăng và con đường mình đang tu học, hoặc tin với một người nào đó mà với cái tâm hồn thuần khiết của mình tin như vậy được gọi là tính đó. Và khi nào mà cái tính đó nó được bồi dưỡng và được tiến bộ không á, là nhờ phải có tinh tấn, kế đó là tấn, làm cho cái niềm tin được sâu sắc hơn. Giống như quý vị tin Phật mà quý vị cứ ở nhà hoài và suốt cuộc đời mình không đến gặp ông Phật lần nào, không lễ Phật, không nghe tin á, thì cái tin đó nó một mai sẽ bị sai lạc dần đi. Cho nên cái sự tinh tấn nó quan trọng là nó thúc đẩy mình cứ gặp gỡ vậy á, mà trong kinh Đức Phật gọi là phải thân cận, rồi phải học hỏi, rồi phải nghe, rồi phải tu tập á, thì nó mới thành tựu gọi là tấn. Và niệm á là phải nhớ nghĩ, và đồng thời định á là từ cái chỗ nhớ nghĩ đó mà các Phật tử bắt đầu tập tu định, tức là mình tập cho cái lòng mình nó ổn định, đừng có để nó bị sao động, tâm nó vô thường, nó thảo đỏ, nó làm cho mình khổ sở, gọi là định. Và cuối cùng là huệ, tức là nhờ cái định đó nó phát được cái trí tuệ của mình. Do mà cuộc sống của mình thì nó mê mờ, mỗi ngày nó bận rộn nhiều thứ quá, rồi là tiền bạc, làm ăn, hụi hè, vợ chồng, con cái, nói chung cuộc sống rất là đa dạng. Do cái đó nó làm cho cái tâm của mình nó bị đảo lộn lại, không đủ sức sáng suốt. Và bây giờ cái huệ, tức là cái mà thanh lọc từ cái định đó, nó phát ra cái huệ, làm cho mình được cái trí tuệ. Thì như vậy quý vị thấy là ngũ căn, rồi nhờ cái ngũ căn đó chúng ta đạt được cái ngũ lực, tức là từ cái căn đó nó sinh ra cái lực, tức là sức mạnh. Vì tính đó, ngoại trừ cái tính ra đó, thì chúng ta có được cái sức mạnh của tính, tức là sức mạnh của niềm tin. Mình tin một cái gì nó tạo thành một sức mạnh cho mình, rồi cái tinh tấn vậy nó tạo thành một cái sức tinh tấn của mình. Chứ nếu không thì mình giải đãi, ví dụ như bên đây mình đi tụng kinh, hay là bên đây mình đi thọ bát quan trai, nhưng mà nó có một cái gì nó giải đãi là vì mình bệnh, hoặc người mình nó không khỏe, hoặc là vợ chồng con cái nó làm cho mình không thích hợp á, mình làm biến. Nhưng mà tự nhiên mình nghĩ đến cái pháp lành thì mình tự mình thúc đẩy mình, nó có một cái lực nghĩ rằng cái thì giờ là quý báu, mình cần phải tu học, cho nên do đó mình tiếp tục đi, thì đó là lực. Thì trong cái ngũ căn này nó tạo thành cái ngũ lực, cũng là nghĩa là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Và cái thứ sáu này đó là phần thất giác chi, gọi là bảy món giác ngộ. Phần này là phần tu chứng nó hơi quan trọng, thành ra chúng tôi nói chỉ một chút cho quý vị nghe. Thì ở đây là 37 phẩm trợ đạo, tức là gồm 37 phần, và nó trợ đạo tức là giúp cho mình thành tựu con đường giác ngộ. Thì dĩ nhiên là phải có thời gian, thì quý vị phải nghe kỹ, nhưng mà vì ở đây nó có giới hạn. Hôm nay chúng ta học cái phần chốt của cái phần kinh thập địa nghiệp, tức là chúng ta chấm dứt. Rồi cái dịp á thì chúng tôi sẽ giảng kỹ hơn cho quý vị nghe về cái phần này. Ở đây nói về thất giác chi, tức là bảy món. Một gọi là tịch pháp á, chữ tịch pháp ở đây là lựa chọn các pháp chân và nghị, và cái người Phật tử phải biết lựa chọn cái pháp mình tu. Mà nói trong cái văn á gọi là phân biệt sự lành với sự dữ đó. Tức là người Phật tử á, khi mà mình đi chùa hoặc là mình tu, hoặc mình chọn một pháp môn nào, mình phải có một cái trí để tịch pháp, tức là lựa chọn đây là việc lành hay đây là việc dữ đó. Và khi mình phân biệt vậy, mình mới đi con đường một cách chính xác và đúng đắn. Nếu mà mình không có chọn lựa, tức là mình nghe ai nói mình cũng tin hết, thì rõ ràng á là mình là người tà kiến, bị vô minh. Thì giống như lần trước mà chúng ta nói thì vậy nghe rồi. Phật tử á là một người có niềm tin rất tốt, nhưng mà tin không chính xác á là sẽ bị người ta lợi dụng. Thì chúng tôi xác nhận lại á, là ví dụ như quý vị tin là cái màu áo, không quý vị tin là màu áo, ví dụ như là một vị tu sĩ thì quý vị tin đó là niềm tin tốt thôi. Nhưng mà nếu mà không có tịch pháp á, thì niềm tin đó cũng sẽ bị lợi dụng và bị biến dị. Vì sao vậy? Vì màu áo không làm nên con người, mà chỉ có trí tuệ và đức hạnh mới làm nên con người đó. Chúng ta tin rằng màu áo đó là màu áo giải thoát. Nhưng mà khi chúng ta chọn lựa, là chúng ta chọn lựa màu áo nào, sự giải thoát nào làm nên giải thoát của đức hạnh con người đó. Chứ không phải là mình tin chỉ là tin bên ngoài thôi. Ví dụ là mình nghe mình nói rằng là ở đó người ta có một cái gì đó hay, hoặc là ông thầy nói hay, hoặc giảng hay, hoặc là chỗ đó người ta có thể thành thánh thành quả, thì mình nghe thành thánh và mình tin mình tốt. Nhưng mà mình tin một cách hoàn thiện và không chính xác thì không lựa chọn rằng, không suy nghĩ rằng thật sự người đó đã thành Phật hay không, hay thành thánh hay không, thì mình theo sau này mình sẽ bị khổ sở về việc đó. Hay là mình nghe người ta nói bây giờ chùa đó hoặc có ông thầy đó ông dạy đó, thì mình cứ tin, mình cứ nghi ngờ, và chính nghi ngờ đó làm lưu thuộc cho mình chứ không phải người kia. Và quý vị phải nhớ vậy, cái chữ tu là mình tu cho mình, chứ không phải mình tu cho đối tượng khác. Khi mà quý vị vào đây vậy, chúng tôi nói là trách nhiệm, bổn phận, và chúng tôi nói những cái mà chúng tôi hiểu và chúng tôi nghiên cứu hay chúng tôi tu. Nhưng mà cái chữ mà tu hành đó là chính quý vị tự tu, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng tôi chúng tôi hay là quý vị nhờ tôi, nhờ chúng tôi mà quý vị có thể tu được. Không có quan trọng điểm đó. Những người Đức Phật tuyên bố ta là cái người thầy, người chỉ đường, đi không đi là do các ngươi. Hay là Chúa Giêsu Christ nói một câu á, là cái